Thì giới niệm Phật. Ngũ giới biểu dạy tập 1. Chủ giảng Pháp sư Định Hoàng. Thời gian ngày 19 tháng 4 năm 2014. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa, thành phố Cao Hùng. Kính chào Hội trưởng Ngô. Kính chào Ban Cán sự của Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa. Kính chào chư vị đồng tu, đại đức, thiện tri thức. Kính chào mọi người. Hôm nay Định Hoàng rất hoan hỷ. Hôm qua vừa viên mãn tăng ít giới trong Tam Đàn Đại Giới, liền được vinh dự được đến Tịnh Tông Học Hội cùng các vị thiền tri thức nghiên cứu và thảo luận giới luật. Đây là lần đầu tiên chính thức giảng giới từ khi Định Hoằng học giới hơn một năm đến nay. Đúng lúc cũng giảng ở Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa. Ở Lục Hòa đây đã có rất nhiều lần đầu tiên rồi. Nhớ lại 8 năm trước, lần đầu tiên Định Hoằng giảng về chứng minh của khoa học về nhân quả luân hồi, buổi đầu tiên ở Lục Hòa. Sau này giảng buổi thứ 48 viên mãn cũng ở Lục Hòa. Sau khi xuất gia, lần đầu tiên lên đài chính thức giảng kinh cũng là ở Lục Hòa. Còn sau khi học giới, lần đầu tiên giảng giới cũng ở Lục Hòa. Cho nên pháp duyên với Lục Hòa rất sâu dày. Đã có pháp duyên sâu dày như vậy rồi, Định Hoằng nhất định sẽ đem những gì mình đã học, cho dù là rất nông cạn, không giữ lại chút nào mà cúng dường cho mọi người. Bản thân học giới hơn một năm rồi, có rất nhiều cảm ngộ. Trước đây tôi đã từng có một số tri kiến thiên lệch. Có lẽ cũng có nhiều đồng tu có câu hỏi giống như Định Hoằng. Chính là cảm thấy chúng ta theo Lão Hòa Thượng Tịnh Không, siêng năng học tịnh độ, chuyên tu chuyên hoằng, vì sao còn phải xen tạp, chia ra nhiều thời gian và tinh lực để học giới như vậy? Trước đây tôi cũng khá là xem nhẹ giới luật. Bản thân tôi cảm thấy chỉ cần theo sư phụ thượng nhân, nhất môn thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ, trong đây đã đầy đủ mọi thứ rồi. Đại sư Ngẫu Ích cũng nói rằng thật sự có thể niệm Phật, không còn khởi tham sân si là đại trì giới. Vậy tôi cần gì phải trì giới chứ? Quan niệm này như đúng mà lại sai. Cũng may Phật Bồ Tát không bỏ rơi Định Hoằng. Sư phụ thượng nhân của chúng ta cũng biết rằng Định Hoằng có tri kiến thiên lệch này, cho nên đã dứt khoát đưa Định Hoằng đến Tinh Xá Chánh Giác ở Đài Loan để học giới. Sau khi học giới mới thật sự biết rằng cách nghĩ trước kia của bản thân là sai lầm, đặc biệt là đọc được trước tác của Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích là tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông chúng ta, là một vị tổ sư rất được Đại sư Ấn Quang tán thán, nói rằng Ngài chú giải Di Đà yếu giải. Cho dù là cổ Phật Tái Lai có chú giải Kinh Di Đà cũng không thể hay hơn yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Như các vị tổ sư đại đức như vậy lại vô cùng chú trọng giới luật. 30 năm cuộc đời của Ngài đều chuyên chú vào giới học. Có một trước tác cực kỳ hiếm có là Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu, chuyên chú giải về giới luật của tỳ kheo. Tôi đã đọc được bộ trước tác này của Ngài. Trong trước tác này, Ngài nói rằng trì giới niệm Phật vốn thị nhất mục, tịnh giới duy nhân, tịnh độ duy quả. Ngài nói rất viên dung và thật sự rất sâu sắc. Nói trì giới và niệm Phật không phải là hai môn, vốn là một môn. Chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ thì nhất định phải trì giới. Giới luật thanh tịnh rồi, tâm của quý vị mới thanh tịnh. Cho nên tịnh giới là nhân, quý vị giảng sanh tịnh độ là quả. Hay nói cách khác, nếu như quý vị chỉ niệm Phật không nghiêm túc trì giới, vậy thì sẽ không thể hàng phục được tham sân si trong tâm. Bảy chi ác nghiệp của thân và khẩu. Bảy chi là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói đôi chiều, ác khẩu, nói lời thêu dệt. Những ác nghiệp này không thể nào thanh tịnh. Vậy chúng ta niệm Phật làm sao mà giảng sanh được? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng nguyên lý của giảng sanh là tâm tịnh, thì cõi Phật tịnh làm thế nào mới giảng sanh? Tâm của quý vị thanh tịnh thì có thể giảng sanh. Cho nên Đại Cư Sĩ Bành Tế Thanh Đời Già Thanh đã nói hai câu như vậy trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ, đã trích dẫn hai câu nói của ông, nói rằng giới tịnh thì tâm tịnh, tâm tịnh thì cõi tịnh. Quý vị xem, chúng ta đều hiểu rõ tâm tịnh thì cõi tịnh, thật ra cũng không thật sự hiểu, chỉ biết nói ra mà thôi. Rốt cuộc phải làm sao thì tâm mới tịnh? Giới tịnh thì tâm tịnh. Giới luật của quý vị thanh tịnh rồi thì tâm liền thanh tịnh. Vậy tâm thanh tịnh rồi thì cõi Phật thanh tịnh. Vì vậy muốn cầu sanh Tây Phương không thể không nghiêm trì tịnh giới. Thật ra kinh điển của Tịnh Tông cũng đã nói rất rõ cho chúng ta biết, chỉ là chúng ta không chú ý đến. Quý vị xem trong kinh Vô Lượng Thọ nói, phẩm thứ 25 Chánh Nhân Giảng Sanh đã nói rất rõ ràng: phát Bồ Đề Tâm, trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm. Những câu kinh văn này mọi người cũng đã thuộc, thường hay niệm kinh Vô Lượng Thọ, có người có thể đã thuộc lòng rồi. Vậy quý vị muốn giảng sanh Tây Phương, chánh nhân là gì? Phát tâm Bồ Đề, sau đó nghiêm trì tịnh giới, quyết giữ không phạm. Như vậy mà nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật thì quý vị chắc chắn được giảng sanh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói cho chúng ta biết tịnh nghiệp tam phước. Quý vị muốn giảng sanh tịnh độ cho đến tương lai thành Phật cũng lấy tịnh nghiệp tam phước làm chánh nhân. Đây là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Trong kinh này đã nói rất rõ, thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Đây là phước thứ hai. Phước thứ hai xây dựng trên nền tảng của phước thứ nhất. Phước thứ nhất là phước lành của nhân gian, là phước của trời người. hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Trên nền tảng này, quý vị nâng cao lên là phải thọ trì tam quy, phải thọ giới, phải trì giới. Cho đến sau cùng có thể phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Như vậy thì chánh nhân tình nghiệp của quý vị được viên mãn. Vì vậy muốn giảng sanh Tây Phương thì không thể nào không chú trọng giới luật. Đại sư Ấn Quang giảng Tịnh Độ Chỉ Yếu, lần trước chúng ta đã cùng nghiên cứu và thảo luận bài văn này. Đại sư Ấn Quang nói về ba điều kiện muốn giảng sanh tịnh độ. Thứ nhất là phải nghiêm trì tình giới. Vì vậy Phật tổ đều có cùng một quan niệm, xem trọng giới luật, lấy giới làm thầy. Cho nên tôi đến tinh xá chánh giác, đây là đạo tràng trì giới tinh nghiêm ở Đài Loan, được mọi người công nhận. Hòa thượng luật sư Thượng Quả Hạ Thanh của chúng ta cả đời trì giới thật sự trắng như băng xương, không nhiễm chút trần nào. Ngài cũng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, tạo dựng tấm gương trì giới niệm Phật cho chúng ta. Trước đây Ngài cũng đã theo học lão hòa thượng của chúng ta, cũng có thể nói là học sinh của lão hòa thượng. 30 năm rồi không gặp mặt, bỗng nhiên vào đầu năm ngoái Ngài đã đến Hồng Kông để bái kiến lão hòa thượng. Nhân duyên này cũng đặc biệt, không thể nghĩ bàn. Tôi cảm thấy việc này giống như Phật Bồ Tát sắp xếp Ngài đến đưa tôi về Đài Loan. Nếu như Ngài không xuất hiện, có lẽ là Hòa Thượng cũng sẽ không nghĩ đến việc đưa tôi đến chỗ của Ngài để học giới luật. Đã 30 năm không liên lạc, bỗng nhiên Ngài lại xuất hiện. Sau khi xuất hiện, lão Hòa Thượng nắm bắt thời cơ, quyết định đưa tôi đi bái sư. Cho nên sau khi bản thân học giới rồi, biết rằng trước đây có tri kiến thiên lệch. Tất nhiên trước đây trong lúc giảng pháp, cố ý hay vô ý cũng sẽ có thiên lệch, hại mình hại người. Vì vậy nghĩ lại điều này thật sự như trăm nhát giáo đâm vào tim, trong lòng cũng rất rầy rứt. Ngày xưa Thiên Thân Bồ Tát cũng gọi là Thế Thân Bồ Tát, khi mới bắt đầu Ngài học tiểu thừa và quỷ bán đại thừa. Sau này anh của Ngài nhắc nhở Ngài, Ngài giác ngộ rồi, bản thân Ngài quay đầu lại rất hối hận, muốn cắt đứt lưỡi của mình để sám hối. Anh của Ngài nói: em không cần phải làm như vậy, em có thể dùng lưỡi của mình quay ngược lại ca ngợi đại thừa, không phải là lấy công chuộc tội rồi sao? Cho nên sau này Ngài chuyên viết về luận đại thừa, luận giảng sanh cũng là một trước tác của Ngài. Cho nên bản thân tôi sám hối, vì trước kia đã xem nhẹ giới luật, thậm chí có thể là cố ý hay vô ý cũng đã quỷ bán, cho rằng giới luật không quan trọng, người niệm Phật không cần trì giới. Quan niệm này là tà kiến. Cho nên bây giờ phải quay ngược lại, nghiêm túc học tập giới luật. Trong thời gian hoằng dương tịnh độ, chúng tôi cũng phải hoằng dương giới học. Tịnh độ, giới luật đều hoằng dương. Làm vậy cũng là lấy công chuộc tội. Cho nên rất cảm ơn đã có một cơ duyên như vậy. Vừa mới ra khỏi giới đàn thì có cơ hội đến đây một lần để sám hối với mọi người và lấy công chuộc tội. Nói đến giới luật quan trọng thế nào, trước tiên nói với mọi người, nếu như mọi người vẫn chưa hiểu trọn vẹn về tính quan trọng và ý nghĩa của trì giới, có thể cũng đã xem nhẹ việc trì giới, khó tránh khỏi đã phạm giới tạo nghiệp mà bản thân vẫn không biết, còn nghĩ rằng bản thân chắc chắn vãng sanh. Như vậy là gạt mình gạt người rồi. Cho nên trước tiên nói với mọi người, vì sao phải trì giới? Đầu tiên bắt đầu từ kinh điển của Tiểu Thừa. Kinh Tiểu Thừa đa số đều là giúp đỡ người đồng căn để tạm thời lìa khổ được vui, cho nên chỉ là ở cõi trời người. Tới Đại Thừa mới khuyến khích chúng ta lập chí cầu Bồ Đề, nhưng Tiểu Thừa là nền tảng của Đại Thừa. Phật nói trước không học Tiểu Thừa mà đi học Đại Thừa thì không phải đệ tử Phật, tức là quý vị không có nền tảng thì quý vị không thể thành tựu. Trong kinh A Hàm nói rằng, phàm nhân trì giới hữu ngũ công đức, hà vì duy ngũ nhất giả chư hữu sở cầu triếp đắc như nguyện, nhị giả sở hữu tài sản tăng ích vô tụn, tam giả sở trú chi xứ chúng nhân kính ái, tứ giả hảo danh thiện dự chu văn thiên hạ, ngũ giả thân hoài mạng chung tất sanh thiên thượng. Trong quyển giảng nghĩa vẫn chưa có, là tôi bổ sung thêm, khi nào có sách thì sẽ gợi ý mọi người xem, cho nên mọi người để tâm nghe trước. Kinh A Hàm là kinh của Thanh Văn Tiểu Thừa. Trong kinh nói phàm nhân trì giới, phàm là phàm phu. Trước khi chúng ta chứng được thánh quả, nếu như trì giới được thì sẽ có năm công đức. Thứ nhất là những gì quý vị cầu đều như ý nguyện. Quý vị xem tố quyết bao, có phải không? Rất nhiều nỗi khổ đều do cầu không được như ý nguyện. Thường nói là hầu hết sự việc trên đời đều không như ý. Vậy quý vị thường có điều không như ý, đó cũng là chướng đạo. Muốn tu đạo thì tâm nhất định không thể có nhiều ưu phiền như vậy. Phải rất an lạc, như vậy thì sẽ vào đạo. Cho nên cái phước này cũng rất quan trọng. Thứ hai là tất cả tài vật đều sẽ có tăng không tổn. Nó tăng thêm nhưng không bị giảm bớt. Đây cũng là điều mà người phàm mong cầu. Còn những nơi quý vị ở, những người ở bên cạnh quý vị đều kính yêu quý vị. Nếu như mọi người đều xem thường quý vị, thường hay chê trách quý vị, thì trong lòng quý vị cũng rất buồn. Niệm Phật thì niệm một hồi cũng sẽ chảy nước mắt. Cho nên như vậy là không có phước báo. Thứ tư là có tiếng tốt. Quý vị trì giới, người ta vừa nghe, à, người này có đức, họ có thể không làm ác, luôn làm thiện, vì vậy danh tiếng được tốt đẹp. Đến sau cùng, thân hoại mạng chung, ác được sanh lên cõi trời. Đây là nói về người không cầu sanh Tây Phương, nhưng cả đời đều trì giới, ác nghiệp của họ ít, thiện nghiệp nhiều. Khi lâm chung tự nhiên sẽ rất tự tại. Cho nên chúng ta mong cầu tự tại vãng sanh là phải có phước báo. Không có phước báo thì muốn tự tại cũng không tự tại. Khi lâm chung rất đau khổ. Đây cũng là chướng ngại rất lớn đối với việc niệm Phật. Vậy phước báo của trì giới thù thắng hơn phước báo của bố thí. Phật nói rằng Cho dù quý vị bố thí bảy báo đầy như các sông Hằng cũng không bằng công đức quý vị trì giới một ngày một đêm. Vì sao vậy? Chút nữa chúng tôi sẽ nói đến. Bởi vì công đức trì giới rộng khắp pháp giới, trong khi quý vị thọ giới, tâm của quý vị phải duyên niệm mười phương pháp giới. Trong cảnh giới của tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình, trong mười phương pháp giới, quý vị phát khởi tâm đoạn ác tu thiện. Cho nên quý vị vừa trì giới, đối tượng sở đối sở duyên của quý vị đó là tất cả chúng sanh của mười phương pháp giới. Cho nên phước báo đó cũng rộng khắp mười phương pháp giới. Vậy thì dùng bảy báo như số các sông Hằng để bố thí thì làm sao có thể so sánh được? Suy cho cùng cũng có hạn. Vậy thì người niệm Phật chúng ta tất nhiên không phải cầu phước báo trời người. Tuy rằng phước báo trời người giúp đỡ chúng ta niệm Phật, giúp chúng ta giảng sanh, nhưng mục tiêu không phải là cõi trời người. Chúng ta cầu sanh Tây Phương. Nhưng trì giới là trợ hành rất tốt, chẳng thể thiếu được. Huống hồ trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng giới là gốc của vô thượng Bồ Đề. Quý vị muốn giảng sanh Tây Phương, muốn thành tựu Phật Đạo, trì giới là gốc rễ của vô thượng Bồ Đề. Căn bản thành Phật là ở chỗ này. Cho nên nhất định phải đưa trì giới lên một vị trí quan trọng trong việc tu học. Phải trì giới niệm Phật, cũng như hai chân để đi đường, không thể thiếu một. Vậy năm giới mà chúng tôi giảng, nghe nói cũng có người phát tâm. Khi khóa giảng của chúng ta kết thúc, vào buổi chiều ngày mai, cầu thọ năm giới. Điều này là vô cùng hiếm có. Trước khi cầu thọ năm giới, quý vị phải học tập để hiểu rõ đạo lý của năm giới. Còn phải thọ giới đúng như lý như pháp. Thì quý vị mới có được giới thệ. Nếu không thì chỉ là một nghi thức, không có được giới thệ. Chỉ có một giấy chứng nhận năm giới, không có giới thệ thực chất. Giới thệ là gì vậy? Chúng tôi sẽ nói đến trong bài giảng. Chỉ cần quý vị có được giới thệ của năm giới, công dụng của giới thệ này không thể nghĩ bàn. Nó có thể nhậm dần phòng phi chỉ ác. Nhậm dần là tự nhiên. Quý vị không cần phải cố ý. Ở trong tất cả cảnh giới, tự nhiên quý vị sẽ làm được phòng phi chỉ ác, tức là phòng ngừa làm ác, đoạn ác tu thiện. Có công đức như vậy. Nếu như không có giới thể này, vậy thì quý vị sẽ dễ bị mất phương hướng trong cảnh giới. Cho nên cầu giới, đắc giới rất quan trọng. Năm giới này là căn bản của tất cả giới luật. Năm giới tại gia là nền tảng. Thọ tam quy rồi thì nên thọ năm giới. Trên năm giới còn có Bồ Tát giới tại gia, Phạm Võng Bồ Tát giới. Mọi người cũng có thể thọ Bát Quan Trai giới một ngày một đêm. Ngày nào thọ cũng được. Có thời gian đều có thể thọ Bát Quan Trai giới. Đây đều là tăng thượng trên nền tảng của năm giới. Xuất gia, sa di có 10 giới, tỳ kheo có 250 điều giới, tỳ kheo ni có 348 điều giới. Tất cả đều là một sự triển khai của năm giới, đều lấy năm giới làm nền tảng. Đại sư Ngẫu Ích nói, ngũ giới pháp nải thì tam thế chư Phật chi phụ, là cha. Tức là ba đời chư Phật từ đâu sanh ra? Từ năm giới sinh ra. Cho nên từ năm giới xuất sanh mười phương ba đời tất cả chư Phật, sao có thể xem nhẹ? Quý vị làm sao có thể xem nhẹ giới chứ? Nếu như người tại gia chúng ta thật sự trì tốt năm giới, nhất tâm niệm Phật, chắc chắn được giảng sanh, mà tuyệt đối không phải trung phẩm hạ phẩm, có thể giảng sanh thượng phẩm. Nếu như không trì giới, trong kinh Đại Bát Nhã nói, nhược bất trì giới, thường bất năng đắc giả can chi thân, huống phục nhân thân. Giả can là hồ ly quang giả, cả thân hồ ly quang giả mà quý vị còn không có được, lại huống hồ quý vị muốn làm Phật, được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đến Tây Phương được thân kim cang bất hoại, không thấy được. Cho nên nhất định lấy trì giới làm gốc. Kinh Đại Thừa và Kinh Tiểu Thừa nói như nhau, nhưng Kinh Đại Thừa nâng cao hơn so với Kinh Tiểu Thừa. Quý vị xem trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nhiếp tâm di giới, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, thị tắc danh di tam vô lậu học. Sư phụ thượng nhân lấy tam giới lục độ làm năm khoa mục tu hành lớn của người học tịnh tông. Tam học trong đó chính là giới, định, tuệ. Đây là Kinh Lăng Nghiêm nói, nhiếp tâm di giới, tinh thần của giới chính là nhiếp tâm, thâu nhiếp thân tâm của quý vị không tạo nghiệp. Đây chính là giới. Tâm của người phàm đều phan duyên ra bên ngoài. Vậy bây giờ quý vị thâu nhiếp nó lại, nhiếp đoạn sáu căn, quý vị mới có thể tình niệm tiếp nối. Tình niệm tiếp nối chính là tu định. Quý vị niệm A-di-đà Phật là được định, định lâu rồi sẽ mở trí tuệ. Nhưng nếu như quý vị không có giới, không nhiếp tâm, thì tình niệm không thể tiếp nối, chỉ có thể là niệm ô nhiễm tiếp nối. Niệm niệm đều là phan duyên ngũ dục lục trần, tham sân si mạng đang tiếp nối. Tuy rằng A-di-đà Phật trên miệng đang tiếp nối, nhưng trong tâm không phải vậy. Điều này người xưa đã nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm, rác họng cũng uổng công. Vì vậy tâm vô lậu học quan trọng. Đại sư Ngẫu Ích là tổ thứ 9 của tịnh tông chúng ta, cũng là một trong các vị tổ sư mà Định Hoằng rất sùng bái. Ngài đã nói rằng, nhị tử đại hải giới di chu tiếp, dục thọ giới phẩm, ưu dĩ phát bồ đề tâm di bổn. Cái bồ đề tâm chánh xuất thế giới thể, đại tiểu luật nghi, tắc bồ đề tâm chi tướng giả. Ngài đang nói về vấn đề của giới thể. Ngài nói nhị tử đại hải, nhị tử này chính là phân đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Phàm phu phân đoạn sanh tử, tức là đời này đã chết rồi, lại đầu thai, lại được một thân khác, gọi là phân đoạn sanh tử, từng đoạn một. Chứng quả A-la-hán trở lên, liệu thoát phân đoạn sanh tử rồi, nhưng họ vẫn còn biến dịch sanh tử. Nghĩa là cảnh giới của họ phải không ngừng nâng cao, rời khỏi tầng cảnh giới phía dưới, nâng cao lên một tầng cảnh giới bên trên. Đây là một biến dịch. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, từ thập tính dị nâng cao lên thập trụ dị, thập trụ dị nâng lên thập hạnh dị, thập hồi hướng dị, thập địa, đẳng giác đến diệu giác, 52 cấp bậc. Mỗi một sự nâng cao của cấp bậc chính là một biến dịch sanh tử. Chỉ cần có biến dịch thì không tự tại, cho đến khi viên mãn thành Phật rồi thì không còn biến dịch nữa, không sanh không diệt. Muốn vượt khỏi nhị tử đại hải, hay nói cách khác chính là viên mãn thành Phật, giới thì chu tiếp, qua biển phải nhờ vào thuyền. Giới chính là thuyền. Thuyền còn có mái chèo. Chu và tiếp là ví dụ, là thuyền và mái chèo vượt qua biển khổ sanh tử. Cho nên bây giờ chúng ta phải phát tâm thọ giới. Sự cứu độ chúng sanh từ bi nhất của Phật chính là truyền giới cho chúng sanh. Bởi vì chỉ có nương vào giới này, chúng ta mới có thể vượt qua biển lớn sanh tử. Và chúng ta thọ giới có thể đắc giới không? Đắc giới là giới thể. Rốt cuộc thì giới thể là gì? Giới thể không phải là sắc pháp, tức là không phải là vật chất. Tổ Luật Đạo Tuyên nói giới thể, Ngài dùng Duy Thức Đại Thừa để giải thích về giới thể, nói rằng giới thể cũng không phải là tâm, tức là không phải ý thức của chúng ta, không phải sắc, chẳng phải tâm. Vậy rốt cuộc là gì? Dùng Duy Thức để nói là chủng tử trong thức thứ 8 của chúng ta. Chủng tử này là chủng tử đoạn ác tu thiện. Bây giờ chúng ta đã nghe được giới pháp, sanh khởi ưa thích, sau đó phát tâm cầu giới, hy vọng có thể giải thoát, giải thoát hai loại sanh tử, trước Phật Bồ Tát hoặc là trước Tăng Bảo. Có thể phát khởi thề nguyện rộng lớn, hoặc là tận hình thọ, hoặc là tận vị lai tế đoạn ác tu thiện. Đối với tất cả chúng sanh, tất cả cảnh giới chúng sanh hữu tình vô tình trong mười phương pháp giới, tôi phải đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, độ tất cả chúng sanh. Phát khởi thệ nguyện như vậy, ngay lúc đó thì quý vị đã có được giới thể. Giới thể này là gì vậy? Là chủng tử thù thắng mà quý vị đã gieo trồng trong thức điện thứ 8. Thệ nguyện này của quý vị lưu lại chủng tử trong tâm điện, nó sẽ có tác dụng. Tác dụng gì vậy? Đến lúc quý vị thật sự gặp phải cảnh giới thì quý vị sẽ biết. Ví dụ như quý vị phát tâm tận hình thọ không sát sanh, đối tượng sở duyên của không sát sanh là tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới. Không thể nói tôi không giết người là được, nhưng gián thì tôi phải giết. Vậy không phải là chúng sanh duyên khắp pháp giới. Đó là quý vị có chọn lựa, có phân biệt. Như vậy không gọi là giới. Giới không phân biệt, phổ biến rộng lớn. Tôi không chỉ không giết gián ở nhà tôi, tôi đến nước Mỹ cũng sẽ không giết gián của nước Mỹ. Cho dù là tôi đến hành tinh khác, thấy gián cũng không thể giết. Gián của mười phương pháp giới cũng không thể giết. Cho nên tâm của tôi rộng lớn, tròn khắp pháp giới. Tất nhiên không chỉ không giết gián, mà tất cả sinh linh, bò, bay, cựa, động cũng không thể có tâm giết, cũng không thể não hại. Quý vị xem tôi phát tâm như thế, quý vị có được giới thể gì vậy? Trong thức điện thứ 8 của quý vị đã gieo trồng được một nhân chủng như vậy. Đợi đến khi quý vị thật sự gặp phải gián, lúc trước có lẽ sẽ dở chân lên để đạp. Khi quý vị vừa nhấc chân lên thì quý vị bỗng nhiên nhớ rằng, ý, tôi là người đã thọ giới, thì liền bỏ chân xuống không đạp nữa. Tôi phải hộ giới thể của tôi. Đây chính là công dụng của giới thể. Khi quý vị gặp phải cảnh giới này thì quý vị có thể chợt nhớ, bởi vì trước kia quý vị từng phát thệ nguyện trước Phật Bồ Tát, tôi không thể nào sát sanh, cho nên tôi phải giữ giới này. Sức mạnh của thệ nguyện có thể gia trì quý vị không tạo ác. Không chỉ không tạo ác, quý vị càng có thể tu thiện, còn có thể cứu cánh, còn có thể hộ sanh. Ví dụ như quý vị đến chợ thấy người ta bán cá, quý vị sẽ phát tâm từ bi, dùng tiền để mua những con cá đó và phóng sanh. Đây là gì vậy? Cũng là công dụng của giới thể. Không sát sanh là đoạn ác, tiến thêm một bước cứu sanh, hộ sanh chính là tu thiện. Và lại tôi không chỉ phóng sanh cá, mà trước khi thả, tôi còn niệm Phật cho chúng, quy y cho chúng, chúc nguyện cho chúng, mong rằng chúng có thể nghe được Phật hiệu. Có một nhân duyên thù thắng như vậy, Phật hiệu này gieo vào cũng sẽ gia trì cho chúng. Sau khi hết thân mạng này, chúng có thể giảng sanh tịnh độ, hay tối thiểu có thể giảng sanh vào cõi người, có thể nghe Phật Pháp, sau này có thể thành Phật. Tôi có một cái tâm chúc nguyện như vậy. Đây chính là phát tâm độ tất cả chúng sanh. Cho nên quý vị muốn thọ năm giới và thọ Bồ Tát giới, thật ra tâm của hai giới đó là như nhau. Trong Đại Thừa, đem giới của Tiểu Thừa chuyển thành giới của Đại Thừa. Quý vị có thể thọ năm giới, tôi cũng có thể phát khởi tâm của Bồ Tát Đại Thừa, thệ đoạn tất cả ác, thệ tu tất cả thiện, thệ độ tất cả chúng sanh. Tôi phát khởi tâm Bồ Đề như vậy để học giới, trì giới. Vậy thì quý vị giữ năm giới này cũng chính là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là tận vị lai tế, không phải là tôi thọ hết đời này thôi. Vì năm giới mà chúng ta thọ, đối với những người căn cơ khác nhau thì Phật dùng phương pháp khác nhau. Đối với người căn cơ thấp, bỗng nhiên nói tận vị lai tế, số kiếp vô lượng vô biên, họ nghe rồi sẽ cảm thấy điều này không thể làm được, liền thối tâm. Cho nên Phật đã nói với họ, con tận hình thọ, nghĩa là đời này quý vị có thể trì giới. Như vậy là tốt lắm rồi. Còn đối với người căn tánh cao, Phật sẽ nói với họ phải tận vị lai tế. Quý vị không sát sanh cũng phải tận vị lai tế, nghĩa là đời đời kiếp kiếp cũng không sát sanh. Phát thệ nguyện này, quý vị phát thệ nguyện này thì cho dù đời thứ hai quý vị đã quên thệ nguyện của đời trước, nhưng mà khi quý vị thật sự gặp phải tình cảnh sát sanh, quý vị sẽ sanh khởi tâm trắc ẩn, không nhẫn tâm. Từ không nhẫn tâm đó từ đâu đến? Đều là nhân chủng đời trước đã gieo trồng. Nó có tác dụng. Đây chính là công dụng của giới thể. Giới thể của Bồ Tát giới, khi quý vị chuyển sang kiếp khác sẽ không mất đi. Nó là tận vị lai tế. Vậy giới thể của năm giới, bởi vì quý vị phát tâm tận hình thọ, cho nên đến khi lâm chung thì giới thể tự nhiên mất đi, không còn nữa. Là như vậy. Đại sư Ngẫu Ích nói rằng, chúng ta muốn có giới thể khi thọ giới cũng phải lấy việc phát tâm Bồ Đề làm gốc. Hay nói cách khác, dùng tâm của Bồ Tát giới để cầu thọ năm giới, dùng tâm Bồ Đề để thọ năm giới này. Vậy thì giới của quý vị là giới Đại Thừa. Như vậy Đại sư Ngẫu Ích nói, tâm Bồ Đề chính là giới thể xuất thế. Vậy chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương, mọi người đều rất quen thuộc với Kinh Vô Lượng Thọ, tam bối giảng sanh đều có cùng một điều kiện. Tám chữ. Tám chữ gì? Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Hay nói cách khác, không phát tâm Bồ Đề, cả hạ phẩm cũng không thể giảng sanh. Cho nên không thể nào không phát tâm Bồ Đề. Đây là điều kiện giảng sanh Tây Phương. Điều kiện có thể giảng sanh hay không? Phát tâm Bồ Đề rồi thì phải xem công phu của quý vị thế nào. Công phu tốt, niệm Phật giảng sanh về phẩm vị cao. Công phu kém hơn một chút, phẩm vị thấp một chút, nhưng phải phát tâm Bồ Đề. Nếu như không phát tâm thì không thể giảng sanh. Niệm Phật thế nào cũng không thể giảng sanh. Điều này rất quan trọng. Học giới cũng như vậy. Chúng ta phải biết tâm Bồ Đề là giới thể. chúng ta muốn thọ giới, không phát tâm Bồ Đề, vậy thì thọ Bồ Tát giới không thể nào có được giới thể. Cho nên trì giới và niệm Phật không chỉ không xung đột, mà còn bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Một người thật sự trì giới, họ gặp phải cảnh giới không tốt, tự nhiên họ có thể đoạn ác tu thiện. Nếu như quý vị không trì giới, quý vị niệm Phật, nếu vẫn chưa có công phu gì, quý vị rất dễ dàng bị mất phương hướng trong cảnh giới này. Cho nên chúng ta phải dùng trì giới để hỗ trợ niệm Phật, lại dùng niệm Phật để trì giới sâu thêm. Đại sư Ngẫu Ích nói rằng, đại tiểu luật nghi, tắc bồ đề tâm chi tướng giả. Những giới tướng của giới đại thừa và giới tiểu thừa, những luật nghi, quan nghi này, giới luật, quan nghi, đó là gì vậy? Tướng mạo của tâm bồ đề. Cho nên quan sát một người có tâm bồ đề hay không, bây giờ có tiêu chuẩn rồi. Không phải chỉ nghe họ nói, tôi phát tâm bồ đề rồi, tôi muốn giảng sanh, hô hào khẩu hiệu rất lớn. Nhưng quý vị phải nhìn hành vi của họ. Ví dụ như trong hành vi của họ không giữ giới, vậy thì phải đặt dấu chấm hỏi về tâm bồ đề này rồi. Bởi vì luật nghi lớn nhỏ đều là tướng của tâm bồ đề. Nếu quý vị là người có tâm bồ đề, nhất định là người nghiêm trì giới luật. Làm sao có thể nói tôi phát tâm bồ đề còn cam tâm tình nguyện đi phạm giới? Phạm giới rồi cũng không có tâm hổ thẹn, không có tâm nhục nhã. Người này không thể nào có tâm bồ đề, mà sau này còn phải đọa vào đường ác. Niệm Phật cũng bị đọa vào đường ác. Quý vị xem, đại sư Từ Dân Quán Đảnh đã nói, niệm Phật có 100 quả báo. Quả báo thứ nhất, đọa địa ngục A Tỳ. Niệm Phật vẫn đọa địa ngục sao? Đúng vậy. Niệm Phật tuy là miệng niệm, mà thân, khẩu, ý đều phạm giới. Người này sẽ bị đọa địa ngục. Chúng ta trì giới không chỉ có thể tự lợi, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hộ trì chánh pháp. Phật pháp có thể hưng vượng hay không thì phải xem người học Phật chúng ta có phải là tấm gương tốt hay không. Nếu như mỗi người chúng ta đều có thể nghiêm trì giới luật, người thế gian nhìn thấy người học Phật thật tốt, người thiện, chánh nhân quân tử, họ không làm việc ác, liền khâm phục. Giới pháp hưng thịnh thì Phật pháp hưng thịnh. Cho nên đối với tứ chúng đồng tu chúng ta, Phật đều mong muốn chúng ta lấy giới làm thầy. Đặc biệt là đối với tỳ kheo xuất gia chúng tôi, trong luật thập tùng, Phật đã truyền đạt yêu cầu này, nói rằng Phật chế tỳ kheo năm hạ đầu tiên chuyên tinh giới luật. Nếu như người xuất gia đã thọ giới tỳ kheo, trong 5 năm, mỗi năm nhất định phải kiết hạ, an cư kiết hạ, gọi là một hạ. Trong 5 mùa hạ không được làm việc gì khác, chỉ có thể chuyên tâm vào giới học, phải thông hiểu hết khai, giá, trì, phạm trong giới học, mà còn hiểu rõ và quen thuộc hết hoạt động của tăng đoàn. Chỉ tác nhị trì, chỉ trì là Phật không cho chúng ta làm thì chúng ta không làm, đây là chỉ trì. Tác trì là Phật muốn chúng ta làm thì chúng ta nhất định phải làm, gọi là tác trì. Học tốt chỉ tác nhị trì rồi, quý vị mới có thể nghe giáo tham thiền, học kinh điển. Hoặc là quý vị chuyên tâm niệm Phật. Đây là việc sau năm mùa hạ. Cho nên bây giờ tôi mới hiểu vì sao sư phụ Thượng Nhân Tịnh Không đưa tôi đi học giới. Điều này là tuân theo yêu cầu của Phật mà làm, không thể không theo trình tự. Không theo trình tự sẽ tạo nên rất nhiều gương xấu cho mọi người. Vậy sau này mọi người xuất gia đều không học giới nữa, vậy thì tiêu rồi, Phật pháp tiêu vong rồi. Trong luật thiền kiến nói rằng tỳ ni tạng giả Phật pháp thọ mạng, tỳ ni nhược trụ Phật pháp diệt trụ. Tỳ ni chính là giới luật, tỳ ni tạng chính là luật tạng, luật tạng là thọ mạng của Phật pháp. Nếu như giới luật có thể tồn tại thì Phật pháp có thể trụ mãi ở thế gian. Hay nói cách khác, nếu như giới luật suy đồi thì Phật pháp cũng suy đồi. Vì vậy, muốn nhận định chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp cho đến diệt pháp của Phật pháp, làm sao để nhận định? Dùng tiêu chuẩn này của Phật thì rất rõ ràng. Thời đại chánh pháp, mọi người đều nghiêm trì giới luật, còn tượng pháp giới luật lỏng lẻo rồi. Đến mạt pháp, mọi người đều xem nhẹ. Nếu như không còn ai trì giới nữa, vậy đây là diệt pháp. Vì vậy, trong luật thập tùng có câu hỏi: Phật pháp chỉ thời trụ thế. Mỗi ngày chúng ta đều mong muốn Phật pháp mãi trụ thế, chánh pháp trụ thế lâu dài. Dùng tiêu chuẩn nào để có thể nhận định Phật pháp có thể trụ thế hay không? Phật trả lời như thế nào? Nói rằng tùy thanh tịnh tỳ kheo thuyết giới pháp bất hoại, danh pháp trụ thế, nại chí tam thế Phật diệt nhĩ. Đây là lời Phật nói. Ở thế gian có tỳ kheo trì giới thanh tịnh, cứ nửa tháng thuyết giới một lần. Thuyết giới là tùng giới. Pháp này không hoại, vẫn luôn được lưu giữ lại. Đây chính là chánh pháp trụ thế. Ba đời chư Phật đều như vậy. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai, vô lượng vô biên chư Phật. Phật pháp của mỗi một vị Phật đều dùng tiêu chuẩn này để nhận định. Có nghĩa là sao? Tỳ kheo có thể nửa tháng thuyết giới một lần, chứng minh là xem trọng giới luật. Vậy thì họ cũng có thể dẫn dắt tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, còn có ưu bà tắc, ưu bà di. Tứ chúng đệ tử của Phật pháp đều đến học giới. Như vậy thì có thể chấn hưng Phật giáo. Tỳ kheo đứng đầu bảy chúng. Bảy chúng là tỳ kheo ni, còn có thích xoa mana, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Quý vị là ưu bà tắc, ưu bà di, chính là thọ tam quy ngũ giới tại gia. Cư sĩ nam nữ, nam là ưu bà tắc, nữ là ưu bà di. Vậy thì làm thủ lĩnh của bảy chúng, tức là người dẫn đầu. Tỳ kheo xem trọng giới luật như vậy, tất nhiên bảy chúng đều có thể xem trọng giới luật, thì Phật pháp được trụ thế. Cho nên sau khi tôi học giới, cảm thấy bản thân mình phải gánh vác sứ mạng để chánh pháp trụ thế lâu dài. Buổi sáng hôm nay, Đinh Hoàng đã gọi điện thoại cho sư phụ Thượng Nhân tạ giới với ngài. Đây là quy tắc của chúng tôi. Tam đàn đại giới viên mãn rồi, tạ giới với ân sư, cảm tạ sự đào tạo của ngài, cảm tạ ngài đã cho Định Hoằng nhân duyên học giới. Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, ngài lại một lần nữa tận tình khuyên đi khuyên lại, phải phát tâm lớn, phải làm cho chánh pháp trụ thế lâu dài. Vậy làm sao để chánh pháp trụ thế lâu dài? Bây giờ Định Hoằng đã hiểu rõ rồi. Trong kinh Luận Phật đã nói quá rõ ràng. trong kinh Luật Luận đều nói đến. Vậy thì phải phục hưng giới pháp. Giới pháp phục hưng rồi thì Phật pháp sẽ được phục hưng. Nếu như giới pháp suy rồi, đặc biệt là tỳ kheo tăng chúng tôi, tỳ kheo không trì giới nữa, vậy thì đã dẫn dắt tứ chúng đồng tu cùng nhau không trì giới. Vậy thì trước tiên tăng bảo bị diệt hết. Tỳ kheo không trì giới thì không thể gọi là tăng. Không còn tăng bảo nữa, không còn tăng bảo nữa, vậy thì Phật và Pháp, Phật bảo, Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ rồi, chỉ còn lại tượng Phật. Pháp bảo chỉ là kinh sách. Ai hoằng dương đây? Không còn người hoằng dương rồi thì chẳng phải Pháp cũng sẽ bị diệt sao? Gọi là người có thể hoằng đạo, chẳng phải đạo hoằng người. Tất nhiên hoằng hộ giới pháp không chỉ là trách nhiệm của tỳ kheo, là trách nhiệm chung của bảy chúng đồng tu chúng ta. Cho nên khi chúng ta có thể trì giới là quý vị đang làm công tác hộ trì chánh pháp. Chúng ta phạm một điều giới, cho dù là một chút, phạm tội vi tế trong giới nhỏ, quý vị cũng là đang làm việc hủy hoại chánh pháp. Người phá giới chính là thuộc về ma đảng, tay sai của ma. Người trì giới là đệ tử chân thật của Phật. Cho nên quý vị làm đệ tử chân thật của Phật hay là làm ma đảng thì quý vị tự lựa chọn. Cho nên trước tiên đối với giới luật, chúng ta phải xem trọng, nhận thức trọn vẹn, không đến nỗi sinh ra thành kiến, thậm chí có thể sẽ hủy bán, nói rằng không cần trì giới. Vậy thì quý vị nói ngược lại với những gì Phật đề xướng. Khi Phật lâm chung, tức là khi gần diệt độ, người xưa nói con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương. Con người sắp chết, lời nói thiện lành. Cả đời Phật đều nói lời thiện, nói đến sau cùng chắc chắn là thiện nhất. Sau cùng Phật nói gì? Sau khi Phật diệt độ, mọi người lấy giới làm thầy. Vậy quý vị nói với luật không quan trọng thì quý vị trái với lời Phật. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể dùng tri kiến của bản thân mà tùy ý tạo những khẩu nghiệp này. Trước đây bản thân tôi cũng không hiểu, khó tránh khỏi cố ý hay vô ý, có lẽ cũng đã tạo những khẩu nghiệp này. Cho dù quý vị vô ý nói, nhưng mà quý vị khiến cho người khác xem nhẹ giới luật thì nghiệp của quý vị cũng sẽ rất nặng. Ở đây Định Hoằng đặc biệt muốn chia sẻ với mọi người một đoạn nhỏ trong Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu của Đại sư Gẫu Ích. Đã nói quan hệ giữa trì giới và niệm Phật. Bởi vì có rất nhiều đồng tu của Tịnh Tông chúng ta đã phản ảnh với tôi, nói rằng chúng ta nghe pháp của Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng đã giảng nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, không kêu quý vị học giới gì cả, chăm chỉ niệm Phật là được rồi, giới đều ở bên trong. Đây là lời bàn như đúng mà lại sai, cũng đã hiểu sai nghĩa chân thật của Lão Hòa Thượng chúng ta khi giảng kinh. Cho nên ở đây tôi đặc biệt nêu ra tiết học thứ nhất của chúng ta chuyên giảng về ý nghĩa và tính quan trọng của việc học giới trì giới. Sau đó quý vị mới có tâm để nghiêm túc học năm giới. Nếu không thì tâm xem nhẹ giới của quý vị, có học cũng uổng công. Trong trước tác của Đại sư Ngẫu Ích có một câu hỏi, hỏi rất hay. Đây là thành kiến và cố chấp có thể tồn tại trong rất nhiều đồng tu của Tịnh Tông chúng ta. Nhưng mà Ngài hỏi sâu sắc hơn câu hỏi của chúng ta rất nhiều. Chúng ta không hỏi được như câu hỏi của Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích hỏi thế nào? Thiết vấn: niệm Phật nhất môn, quảng đại giảng dị, nhất tâm niệm Phật, tự nhiên chỉ ác phòng phi, luật tướng hạo phồn, dĩ phi giảng dị, quả cực thanh văn, hư phi quảng đại, bất nhược chuyên hoàng tịnh độ chi diệu giả. Quý vị xem câu hỏi hay biết bao. Nếu như không tinh thông yếu nghĩa của tịnh độ và giới học, thật sự không thể trả lời được. Ngài hỏi thế nào vậy? Pháp môn niệm Phật này quảng đại và giản dị. Quảng đại là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu. Thượng căn, trung căn, hạ căn đều niệm Phật được, đều có thể niệm A Di Đà Phật giảng sanh Tây Phương, đơn giản biết bao. Chỉ có bốn chữ, ai mà không biết niệm chứ? Pháp này dễ tu nhất. Nói rằng nhất tâm niệm Phật thì tự nhiên có thể phòng phi chỉ ác rồi, cần phải trì giới nữa sao? Quý vị chỉ cần nhất tâm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tự nhiên quý vị sẽ không làm việc ác. Vậy thì cũng tự nhiên có thể trì tốt giới luật rồi. Sao phải phí nhiều tâm tư để học giới chứ? Còn về phương diện giới luật, luật tướng hạo phồn, quả thật giới tướng của giới luật, mỗi một điều giới đều có khai, giá, trì, phạt. Vì sao Phật chế giới này? Có duyên khởi của Phật, có ý nghĩa của việc chế định những giới này. Còn có phạm duyên, như phạm giới sát sanh thì phải đầy đủ bao nhiêu điều kiện mới tính là phạm giới sát sanh. Trong đó có phạm tội nặng, phạm tội nhẹ. Tội nặng phải sám hối thế nào, tội nhẹ phải sám hối thế nào. Trong tội có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Có tội phương tiện, trong tội phương tiện lại có phương tiện xa, phương tiện thứ, phương tiện gần. Rất nhiều những danh tướng như vậy. Khi nào được khai duyên, khi nào phải trì, vân vân, quá phức tạp. Luật tướng trong năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu cũng rất nhiều. Đây không phải là pháp môn đơn giản. Cho nên có đồng tu nói rằng, có rất nhiều người nói đến giới thì biến sắc. Không phải là nói đến con hổ thì biến sắc, mà nói đến giới biến sắc. Vừa thấy học giới, ây da, quá phức tạp, quá khó rồi, tâm liền sinh ra sự phiền chán. Huống chi ở đây Ngài nói quả cập thanh văn. Quý vị học giới thì quả vị chứng cao nhất chỉ là quả vị thanh văn, chứng A-la-hán thì hay lắm rồi. Trì giới tỳ kheo đến cuối cùng quý vị có thể chứng A-la-hán. A-la-hán là tiểu quả. Vậy chúng ta niệm A-di-đà Phật giảng sanh Tây Phương, liền làm A-duy diệt trí Bồ Tát, nhất sanh bổ xứ, không thoái chuyển mà thành Phật. Vậy thì quý vị xem giới luật này vừa không đơn giản, quả vị chứng đắc lại thấp, lại không phải quá rộng lớn, không bằng sự tuyệt diệu của chuyên tu chuyên hoàng tịnh độ. Quý vị xem Ngài hỏi hay biết bao. Người thông thường chúng ta đều có quan niệm này. Quý vị xem Đại sư Ngẫu Ích trả lời như thế nào. Trì giới niệm Phật bổn thị nhất môn, tịnh giới di nhân, tịnh độ di quả, nhược dĩ trì danh di kính, học luật di hưu, ký di cố mạng thành ngôn, ninh thành niệm Phật tam muội, đa triền chướng cấu, tịnh độ khởi sanh, phù như hải vô nhai, khởi bất quảng đại, bảo nhậm giải thoát, khởi bất giảng dị, cố nhất tâm niệm Phật giả, tất tư chỉ ác phòng phi, nhi chuyên tinh luật học. Chuyên tinh luật học giả phương năng quyết định giảng sanh, nhi nhất tâm niệm Phật. Hiện tại hiệu Long Tăng Bảo, lâm chung thượng phẩm thượng sanh, pháp môn chi diệu, thục quả ư thử, chỉ nhất đại sự, hà đắc oai trương, thủ tiếu thức giả. Tôi đặc biệt thích đoạn văn này. Đại sư Ngẫu Ích thật sự là nói đúng trọng tâm, từng chữ như châu ngọc. Và bác bỏ kiến giải thiên lệch này không còn chút gì. Người hỏi câu này đều cảm thấy trì giới và niệm Phật là hai môn, cho nên không cần trì giới, chúng ta chỉ cần chuyên tu niệm Phật là được rồi. Đại sư Ngẫu Ích đi thẳng vào vấn đề, trì giới niệm Phật vốn là một môn, không phải hai môn. Sao quý vị lại phân một thành hai? Hay nói cách khác, người chân thật niệm Phật là người chân thật trì giới. Người chân thật trì giới chắc chắn là người chân thật niệm Phật. Tịnh giới là nhân, tịnh độ là quả. Vừa rồi chúng tôi đã nói đến câu này. Không thể hiểu sai nhân quả. Nếu như quý vị cho rằng tôi trì giới niệm Phật là đường thẳng, đường tắt, điều này mọi người đã biết rất rõ. Ngài Sư Phụ Thượng Nhân của chúng ta giảng tịnh độ đại kinh giải, đạo lý này mọi người cũng hiểu rõ. Niệm Phật là gọn gàng, dứt khoát, không đi đường vòng. Thẳng chứng vô thượng bồ đề, niệm Phật thành Phật. Đạo lý này cũng không nói nhiều. Nhưng quý vị đừng cho rằng chỉ có trì danh niệm Phật mới là đường tắt. Học giới luật là đi đường vòng. Điều này là bản thân quý vị phân biệt. Đây là thành kiến về pháp môn. Nếu như có ý niệm này, bản thân đã làm trái giới cố mạng thành ngôn của Phật. Cố mạng thành ngôn là di huấn của Phật. Di ngôn của Phật, di ngôn của Phật là gì vậy? A Nan hỏi, sau khi Phật diệt độ lấy ai làm thầy? Phật nói lấy giới làm thầy. Phật nói với chúng ta phải nên tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới luật. Tôn kính đến mức nào vậy? Như ám ngộ minh, như bần nhân đắc bảo, như bệnh giả đắc sái, như tù hệ xuất ngục, như diễn hành giả đắc quy. Nghĩa là gì vậy? Giống như một người bị mù, sau đó đôi mắt được sáng lại. Tâm trân trọng đó, mong cầu thấy được ánh sáng. Giống như người nghèo khổ có được kho báu. Giống như một người bệnh nặng đã được hồi phục. Một sự tôn kính giống như vậy, giống như sự vui mừng của một tù nhân bị phán tù chung thân, đột nhiên có một ngày được phóng thích. Như bần đắc bảo, như tù hệ xuất ngục, như diễn hành giả đắc quy, người lưu lạc phương xa quay lại, trở về quê hương. Phải có tâm kính trọng giới luật như vậy. Đây chính là cố mạng thành ngôn của Phật. Nếu như chúng ta làm trái với di ngôn của Phật, thì bản thân quý vị bất hiếu, bất kính, không phải là đệ tử Phật chân thật. Làm sao quý vị có thể thành tựu niệm Phật Tam Muội? Niệm Phật Tam Muội là cùng một thể với Phật. Bây giờ quý vị đối lập với Phật, làm sao quý vị được niệm Phật Tam Muội? Cho nên đa triền chướng cấu tịnh độ khởi sanh. Triền là phiền não, người như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền não, rất nhiều nghiệp chướng, rất nhiều cấu quế. Cấu quế như như ác nghiệp của thân khẩu. Vậy làm sao có thể giảng sanh Tây Phương? Cho nên người niệm Phật chúng ta phải xem trọng giới luật hơn những người khác, hơn những người học pháp môn khác. Bởi vì Tổ sư Ngẫu Ích nói, tịnh giới là nhân, tịnh độ là quả. Không phải là quý vị thực sự muốn giảng sanh tịnh độ sao? Quý vị trì tịnh giới, trì giới niệm Phật, Điều này là Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta. Nhiếp trọn sáu căn, tình niệm tiếp nối. Trì giới chính là nhiếp trọn sáu căn. Nhiếp hết, thâu nhiếp hết tất cả nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý của quý vị. Dùng gì để thâu nhiếp? Dùng giới pháp để thâu nhiếp. Không tạo tác ác nghiệp nữa. Như vậy là nhiếp trọn sáu căn. Thì tình niệm của quý vị tiếp nối liền được bảo đảm. Tình niệm chính là A-di-đà Phật. Quý vị liền được niệm Phật Tam Muội. Cho nên nói, giới luật rất phức tạp, rất phiền phức. Có người nói rằng trì giới giống như tay chân đều bị trói lại. Không muốn thọ giới, thọ giới không tự tại chút nào. Nói ra lời này cũng như đúng mà lại sai. Lẽ nào không thọ giới thì sẽ được tự tại sao? Họ được tự tại. Được tự tại gì vậy? Tự tại tạo ác nghiệp. Muốn tạo thì tạo, không có giới pháp mà. Vấn đề là quý vị muốn tạo thì tạo, quả báo đó thật sự đáng sợ. Khi tạo ác rất vui sướng, khi quả báo hiện tiền rồi, đó là nỗi khổ lâu dài, khó thoát khỏi. Có người cho rằng người trì giới rất chấp trước. Có lẽ trước kia có nghe Định Hoằng giảng pháp, cũng cảm thấy Định Hoằng giảng pháp là khá sinh động. Sao hình như hôm nay giảng giới luật là nghiêm túc như vậy? Càng học càng chấp trước. Cảm thấy người học giới luật rất chấp trước. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Đúng vậy, chúng ta là phàm phu. Khi mới bắt đầu học giới chắc chắn là sẽ có chấp trước. Bởi vì chấp trước của bản thân vẫn chưa buông bỏ. Buông bỏ rồi thì chứng A-la-hán. Vậy quý vị không buông bỏ chấp trước, quý vị không chứng A-la-hán, thì quý vị chắc chắn sẽ có chấp trước. Chỉ là xem quý vị chấp trước điều gì. Vậy tôi chẳng thà chấp trước giới luật, tốt hơn là chấp trước ác nghiệp. Quý vị không chấp trước thiện pháp, thì quý vị chấp trước ác pháp rồi. Chấp trước thiện pháp quý vị được thiện báo, chấp trước ác pháp gặp ác báo. Quý vị nói tôi không chấp trước, thì bản thân quý vị cũng có chấp trước. Quý vị chấp trước cái không chấp trước. Quý vị nói tôi trì giới chấp trước. Tôi nói quý vị không trì giới nên chấp trước không trì giới. Vậy thì quý vị nguy hơn tôi rồi. Tôi chấp trước trì giới cũng không đến nỗi không đọa vào đường ác. Quý vị chấp trước không trì giới thì quý vị chắc chắn đọa vào đường ác. Bởi vì mọi người vẫn chưa buông xả chấp trước. Cho nên giống như Khổng Tử đã nói phải trạch thiện cố chấp. Quý vị có chấp trước thì quý vị phải chọn lựa. Phải chọn lựa điều thiện. Không thể nào chọn lựa chấp trước việc ác. Cho nên chúng ta phải nghiêm túc trì giới. Giới giống như biển vậy, rất là nhiều luật tướng. Chúng ta từ từ học, nắm bắt tông chỉ là được. Cho nên không thể nói là không rộng lớn. Giới như hải vô nhai. Và lại giới luật có thể bảo nhậm giải thoát, tức là bảo đảm chúng ta được giải thoát. Chúng ta niệm Phật cũng có thể bảo đảm chúng ta giảng sanh. Đây chẳng phải là việc đơn giản lắm sao? Quý vị nói có pháp môn nào có thể bảo đảm quý vị, cho quý vị một sự khẳng định? Quý vị nói quý vị niệm Phật, quý vị có bảo đảm bản thân có thể giảng sanh không? Tôi nói quý vị biết, nếu như quý vị nghiêm trì giới luật thì quý vị niệm Phật chắc chắn được giảng sanh. Cho nên người nhất tâm niệm Phật thì tâm tâm niệm niệm nhất định phòng phi chỉ ác. Cho nên họ nhất định phải chuyên tinh luật học. Họ không biết bản thân có phạm giới hay không, phạm tội nặng hay nhẹ, trong lòng luôn bất an. Người nhất tâm niệm Phật, họ sẽ có tâm hổ thẹn như vậy. Ngược lại, người chuyên tinh giới luật niệm Phật cũng chắc chắn giảng sanh. Bởi vì họ thích thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh. Nơi thanh tịnh nhất là nơi nào vậy? Chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Họ mong muốn đến đó, họ chắc chắn nhất tâm niệm Phật. Người niệm Phật trì giới như vậy, hiện đang tiếp nối và xiển dương tăng bảo. Họ xuất gia là tỳ kheo tăng, tiếp nối và xiển dương tăng bảo. Tại gia cũng có thể tiếp nối và xiển dương chánh pháp. làm rạng rỡ chánh pháp, lâm chung được thượng phẩm thượng sanh. Pháp môn này thù thắng vi diệu. Còn pháp môn nào có thể hơn pháp môn này không? Vì vậy trì giới niệm Phật là nhân duyên đại sự, không phải hai sự việc. Mọi người đừng phân biệt. Quay trương chính là trái với giáo nghĩa của Phật. Nói niệm Phật không cần trì giới, chỉ làm trò cười cho người có học thức mà thôi. Cho nên hôm nay đặc biệt nói rõ chi tiết về tính quan trọng của việc trì giới cho mọi người biết. Vậy thì 2 giờ chiều nay chúng tôi lại tiếp tục bài giảng này, sẽ chính thức giảng về năm giới. Hy vọng mọi người dùng tâm khẩn thiết, dùng tâm cung kính, dùng tâm hộ pháp, dùng tâm hiếu kính Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật, A Di Đà Phật, dùng những tâm này để học giới luật. Mọi người sẽ được sự thọ dụng thù thắng vô thường. Bây giờ đã hết thời gian, chúng tôi chỉ nói đến đây. Chúng ta niệm Phật hồi hướng. Kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Trì giới là gốc, tịnh độ là nơi trở về, quán tâm là điều quan trọng, bạn lành là nơi nương tựa. Cẩn dịch, Diệu Hiệp.